2. Khuyên tính tâm tha lực. Đại ý thứ hai nằm ở phần sau cùng, chỗ kết luận quyển hạ, tổ sư Đàm Loan nói: ngu thay, người học đời sau nghe tha lực có thể nương vào, nên phát khởi lòng tin, chớ ỷ vào tài năng của mình. Nghĩa là để khuyến khích chúng ta mà nói: ô kìa, người tu hành sau này nếu nghe nói sự cứu độ của Phật A-di-đà, nghe nói đến pháp môn tha lực này, tha lực chỉ cho sức lực của Phật A-di-đà, chứ không phải chỉ cho chư Phật trong phương khác, thì nên phát khởi lòng tin mà không nên nắm chặt sự hạn chế của mình. Tại sao hạn chế? Vì có người tu pháp môn tịnh độ, niệm Phật nhưng không nắm chắc giảng sanh, cho rằng tuy ta niệm Phật nhưng tội nghiệp rất nặng, phiền não rất sâu, vọng tưởng rất nhiều, như thế e rằng không thể giảng sanh. Hoặc cho rằng tuy ta niệm Phật nhưng không thể đạt đến sự nhất tâm, dù cho công phu thành phiến, thức ngủ niệm Phật cũng như nhau, cũng nhìn không thấy bóng dáng của vọng tưởng, như thế e rằng không thể giảng sanh. Cũng có người niệm Phật cho rằng tuy ta niệm Phật muốn giảng sanh tịnh độ, nhưng thời gian niệm Phật không nhiều, bởi vì gia đình, sự nghiệp, thời gian rất vội, như thế sợ rằng không thể giảng sanh. Kỳ thật, những suy nghĩ như vậy đều sai cả. Đây là tự giới hạn mình. Chỉ nhìn từ lập trường của bản thân, hoàn toàn không nhìn trên lập trường của Phật A-di-đà. Chúng sanh mà Phật A-di-đà muốn cứu độ, vốn đã là hạng phàm phu luân hồi trong sanh tử như chúng ta đây. Nào là nghiệp bận rộn, nào là niệm Phật không thanh tịnh, nào là phiền não nghiệp chướng rất nhiều. Đối tượng mà Phật A-di-đà muốn cứu độ chính là hạng chúng sanh này. Cho nên Ngài không đặt điều kiện, nói: bạn nhất định phải làm phiền não mỏng đi, niệm Phật có thể được thiền định nhất tâm, thậm chí bỏ hết sự nghiệp mà chuyên tâm niệm Phật. Hoàn toàn không có điều kiện và quy định này. Ngài nói: chúng sanh trong mười phương chí tâm tin ưa, muốn sanh về cõi nước tôi, cho đến mười niệm nếu không được giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. Chúng sanh trong mười phương có thể là người xuất gia, có thể tu hành, hay công phu có thể thành phiến, phiền não có thể càng mỏng, đồng thời cũng có người nghiệp chướng sâu nặng, sự nghiệp bận rộn, niệm Phật không thể có thiền định nhất tâm. Phật A-di-đà đều bình đẳng cứu độ chúng sanh trong mười phương. Hơn nữa, bạn thuộc căn tính nào thì Ngài dùng căn tính ấy để cứu độ. Bình đẳng cứu độ. Sau khi bình đẳng cứu độ đến thế giới cực lạc, bất kể người xuất gia biết tu hành hay chúng tại gia không biết tu hành, tất cả đều đạt đến quả vị bình đẳng, đều giống vô lượng thọ, vô lượng quang, không có cái này đẹp, cái kia xấu, đều có 32 tướng, 80 tùy hình hảo, đều giảng kinh thuyết pháp giống như Phật A-di-đà. Có khác nhau là những chúng sanh ở ta bà này, mỗi chúng sanh đều tùy theo túc nghiệp ở quá khứ, vì thế đời này kiếp này khác nhau. Nhưng sau khi đến thế giới cực lạc thì tất cả chúng sanh đều giống như Phật. Tợ như nước, ở trên mặt đất có nước sạch, có nước bẩn, nhưng một khi chảy ra biển cả thì chẳng còn phân biệt sạch bẩn nữa, như nước biển chỉ có cùng một vị mặn. tông chỉ trước sau nhất quán. Tuy đại ý có hai điểm, nhưng thực ra chỉ có một điểm, một tư tưởng, một tông chỉ, không có hai tông chỉ. Trước sau nhất quán. Phần đầu nêu ra tông chỉ này, thì đến phần cuối cũng là tông chỉ này, trước sau không thay đổi. Cơ là đối tượng cứu độ bao gồm cả chúng sanh ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Chúng ta bàn về căn cơ mà vị hành đạo cứu độ được nói trong giảng sanh luận chú. Vừa rồi lượt nói đối tượng mà Phật A Di Đà cứu độ là chúng sanh trong mười phương, bất kể là người biết tu hành hay không, tất cả đều bao hàm trong danh hiệu. Phần sau cùng của quyển thượng trong giảng sanh luận chú có 8 câu hỏi đáp. 8 câu hỏi đáp này nói rõ pháp môn tịnh độ vị hành đạo, đối tượng cứu độ của Phật A Di Đà là chúng sanh nặng. Chính là chúng sanh tội chướng sâu nặng như chúng ta đây. Vậy thì hạng chúng sanh này cũng bao gồm luôn cả chúng sanh phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Thu nhiếp hạng ngoại phàm phu. 8 câu hỏi đáp. Câu 1 nói về văn thành tựu nguyện thứ 17 và nguyện thứ 18 trong Kinh Vô Lượng Thọ. Sau đó, Tổ sư Đàm Loan kết luận rằng căn cứ theo nguyện thứ 17 và thứ 18 và văn thành tựu nguyện thứ 17 và thứ 18 thì tất cả hạng phàm phu đều có thể giảng sanh về thế giới cực lạc. Phàm phu có hai loại, ngoại phàm phu và nội phàm phu. Nội phàm phu là người thượng căn lợi trí, họ có thể không phạm ngũ giới, đồng thời có thể tu thập thiện. Ngoại phàm phu có thể là người phạm ngũ giới, không thể tu thập thiện. Tổ sư Đàm Loan nói tất cả hạng ngoại phàm phu đều có thể giảng sanh về thế giới cực lạc. Tất cả hạng ngoại phàm phu đều là đối tượng của Phật A Di Đà cứu độ. Thu nhiếp kẻ tạo tội ngũ nghịch. Câu hỏi đáp tiếp theo, Tổ sư Đàm Loan nêu ra chúng sanh hạ phẩm trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ là chúng sanh phạm tội ngũ nghịch. Chúng sanh phạm tội ngũ nghịch cũng có thể giáng sanh về thế giới cực lạc, chứng minh tất cả hạng ngoại phàm phu đều có thể giáng sanh về thế giới cực lạc. Nhiếp kẻ phỉ báng chánh pháp. Trong đây chỉ nói ngũ nghịch và tập ác cũng có thể giáng sanh. Có phải chúng sanh phỉ báng chánh pháp không thể giáng sanh? Tổ sư Đàm Loan nói, chúng sanh phạm tội phỉ báng chánh pháp chỉ cần hồi tâm chuyển ý. Tại sao gọi là hồi tâm chuyển ý? Là tự biết trước đây mình phỉ báng chánh pháp là tà tri tà kiến, là sai lầm. Hiện tại hồi tâm mà tin nhận, như vậy họ vẫn giảng sanh về thế giới cực lạc. Ở quyển Hạ của giảng sanh luận chú, tướng thứ 3, trang nghiêm khẩu nghiệp công đức thành tựu. Trong việc quán sát 8 loại trang nghiêm công đức thành tựu của Phật, Tổ sư Đàm Loan nói rõ ý này. Ngài nói chúng sanh ở thời quá khứ do kiêu mạn, cho nên phỉ báng chánh pháp. Phỉ báng chánh pháp thì nhất định chịu những thống khổ gấp bội lần. Người phỉ báng chánh pháp sẽ đọa vào địa ngục, phải bị cắt lưỡi cắt đầu. Dù cho thoát khỏi địa ngục trở về nhân gian cũng sẽ bị quả báo câm. Bởi vì đời trước miệng phỉ báng chánh pháp, cho nên bị quả báo miệng không thể nói. Luân hồi đến đời sau, họ thoát được quả báo câm thì có thể nói được. Nhưng những gì họ nói không được người tin, hơn nữa thường bị nhiều người sỉ nhục, không được mọi người khen ngợi, chịu nhiều quả báo thống khổ. Nhưng nếu như họ tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà thì chắc chắn được giáng sanh về thế giới cực lạc. Tất cả quả báo này lập tức được tiêu trừ. Trước đây phỉ báng chánh pháp, nhưng bây giờ chỉ cần hồi tâm chuyển ý thì có thể giáng sanh về thế giới cực lạc như thường. Quả báo phỉ báng chánh pháp cũng được tiêu trừ. Người nguyện giáng sanh thì đều được giảng sanh. Vì thế, trong 8 câu hỏi đáp này, Tổ sư Đàm Loan nói: người nguyện giảng sanh thì đều được giảng sanh. Chỉ cần chúng sanh chúng ta có tâm nguyện giảng sanh thì chắc chắn giảng sanh về thế giới cực lạc. Ở loại trang nghiêm thứ 11, trang nghiêm Diệu Thanh Công Đức Thành Tựu, trong giảng sanh luận chú, Tổ sư Đàm Loan nói: nếu người nào chỉ nghe sự thanh tịnh an lạc ở cõi nước kia, khắc niệm nguyện sanh thì cũng được giảng sanh, liền nhập vào chánh định tụ. Đây là tên cõi nước làm Phật sự, đâu có thể nghĩ bàn. Đó là nói, nếu có người chỉ nghe đến thế giới cực lạc là nơi thù thắng trang nghiêm, thanh tịnh an lạc, di diệu hương khiết, khiến mọi người hướng về, đối lại giới cực lạc là ta bà, thế giới ta bà là thế giới ô uế, nhiễm ô, tội ác, điên đảo, làm chúng sanh tạo tội tạo nghiệp, chịu khổ chịu nạn. Ngay lúc đó họ nghe đến thế giới cực lạc, chán ta bà, thích sanh về tịnh độ, tâm này rất tha thiết, nên gọi là khắc niệm nguyện sanh. Những chúng sanh như vậy cũng được giảng sanh, cũng có thể giảng sanh về thế giới cực lạc, liền nhập vào chánh định tụ. Ngay ở cõi này đã nhập vào chánh định tụ mà chưa giảng sanh. Ở đây Tổ sư Đàm Loan nói: tên cõi nước làm Phật sự là thế giới cực lạc. Tên gọi này có thể cứu độ chúng sanh, cho nên nói tên cõi nước làm Phật sự. Đâu có thể nghĩ bàn, làm sao có thể tưởng tượng được, làm sao có thể dùng trí nông cạn của chúng sanh mà suy lường được. Cảnh giới của Phật chúng ta không thể tưởng tượng được. Trong kinh nói, hàng nhị thừa chẳng có thể suy lường, chỉ có Phật mới hiểu rõ. Cảnh giới của Phật A-di-đà chỉ có Phật giới Phật mới có thể biết được. Hàng nhị thừa là thanh văn, độc giác, vốn không thể tưởng tượng được. Trong kinh A-di-đà nói, chư Phật trong mười phương đều khuyên bảo chúng ta: chúng sanh các ông phải tinh kinh, xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Công đức và quay thần của Phật A-di-đà được chư Phật trong mười phương đều khen ngợi là bất khả tư nghị. Cho nên chúng ta không thể dùng tâm phàm phu mà hoài nghi, suy đoán. Bởi vì việc này được chư Phật trong mười phương xưng dương khen ngợi. Thậm chí trong kinh Vô Lượng Thọ lại nói: quay thần quang minh của Phật A-di-đà là tối tôn đệ nhất, quang minh của chư Phật không thể sánh bằng. Quang minh của chư Phật trong mười phương và quang minh của Phật A-di-đà không thể xem như nhau được. Tại sao gọi là quang minh? Ngoại tướng của trí huệ là quang minh, bản thể là trí huệ, ngoại tướng là quang minh. Trí huệ bao hàm cả từ bi, bao hàm luôn cả sức cứu độ chúng sanh. Quang minh của Phật trong mười phương đó không thể sánh với Phật A-di-đà, cho thấy sự cứu độ, trí huệ, từ bi của chư Phật trong mười phương đều không bằng Phật A-di-đà. Vì thế, bản dịch khác trong kinh Vô Lượng Thọ nói: chư Phật trung chi dương giả, quang minh trung chi cực tôn giả. Nghĩa là vua trong các đức Phật, bậc tối tôn trong ánh sáng. Cũng chính là nói Phật A-di-đà là vua trong các đức Phật ở mười phương, sức quang minh, trí huệ và từ bi của Ngài là tối tôn. Tối tôn chính là cao nhất, không có cái gì cao hơn được nữa. Cho nên ngày nay chúng ta tin một đức Phật, Phật A-di-đà là vua trong các đức Phật. Phật A-di-đà vốn phát nguyện muốn cứu độ chúng sanh trong mười phương mười kiếp đến nay, Ngài đều duỗi tay đợi chúng ta, kêu gọi chúng ta, thậm chí luôn luôn chắp tay ở trước chúng ta, yêu cầu xin chúng ta để Ngài cứu độ. Vì thế, Phật A-di-đà vốn muốn cứu độ chúng ta mà chúng ta không biết giảng sanh, thậm chí cũng không muốn giảng sanh. Ngài đang kêu gọi chúng ta. Một khi chúng ta có tâm nguyện giảng sanh, cũng chưa chắc giảng sanh. Một mặt chúng ta nguyện giảng sanh, mặt khác Phật A-di-đà phát thệ nguyện muốn cứu độ chúng ta. Nhưng duyên hòa hợp như vậy thì nhất định giảng sanh. Cho nên người nguyện giảng sanh đều được giảng sanh. Tội nghiệp so với danh hiệu nặng hay nhẹ, giải thích tam tại. Câu thứ 6 trong 8 câu hỏi đáp nói về tội nghiệp so sánh với danh hiệu nặng hay nhẹ. Có người sẽ cho rằng tội nghiệp của chúng sanh chúng ta không chỉ là đời này kiếp này tạo thập ác phạm giới, mà là từ nhiều kiếp đến nay tích lũy tội nghiệp ngũ nghịch và thập ác. Có thể nói những tội nghiệp này vô lượng vô biên, đầy khắp cả vũ trụ. Làm sao có thể ở ngay đời này kiếp này, thậm chí lúc lâm chung nghe đến lời giảng giải và khuyên bảo của vị thiện tri thức mà lập tức xưng niệm mấy câu danh hiệu liền có thể giảng sanh về thế giới cực lạc được chứ? Tội nghiệp từ nhiều kiếp đến nay rất nặng, mà lúc ấy niệm mấy câu danh hiệu Phật là rất nhẹ, rất ít. Làm sao có thể tiêu trừ tội nghiệp nặng như vậy từ nhiều kiếp đến nay mà lìa khỏi sáu đường luân hồi, giảng sanh về thế giới cực lạc thành Phật được? Có người nghi ngờ như vậy. Tổ sư Đàm Loan cho rằng nặng hay nhẹ không thể nói như vậy được. Tổ sư Đàm Loan giải thích bằng ba điểm gọi là giải thích tam tại. Tam tại chính là tại tâm, tại duyên, tại quyết định. Giải thích tam tại có lẽ mọi người rất khó hiểu. Đơn giản mà nói, sáu chữ danh hiệu của Phật A-di-đà là chân thật. Tội nghiệp của chúng ta từ nhiều kiếp đến nay được tích lũy là hư giả. Nghìn cái giả cũng không bằng một cái thật. Hư giả nhiều bao nhiêu chăng nữa cũng đều bằng không. Một nghìn cái không cũng là không. Một vạn cái không cũng là không. Danh hiệu sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là công đức chân thật, cho nên không thể sánh bằng. Chúng ta tạo nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay dĩ nhiên là vô lượng vô biên, nhưng sáu chữ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật cũng là từ vô lượng kiếp đến nay tích lũy dung bồi vô lượng vô biên đức hạnh của Bồ Tát. Vô lượng đức hạnh chính là tam học, lục độ, vạn hạnh. Những công đức này đều được tích lũy và dung nạp trong sáu chữ danh hiệu. Giống như một tấm chi phiếu, tuy chẳng phải là nhân dân tệ, nhưng có thể viết vào con số trăm nghìn vạn ức. Tấm chi phiếu này hơn tất cả nhân dân tệ trong ngân hàng, có thể trả hết tất cả nợ nần. Cũng như vậy, tấm chi phiếu sáu chữ danh hiệu này có thể thắng tất cả tội nghiệp mà chúng ta tích lũy từ nhiều kiếp đến nay. Xưng niệm câu danh hiệu này thì tất cả tội nghiệp đều được tiêu trừ. Huống gì ba cõi sáu đường nhìn bằng con mắt của chúng ta thì cho rằng là chân thật, nhưng nhìn bằng con mắt của Phật thì ba cõi sáu đường vốn là hư giả, tợ như giấc chiêm bao. Cho nên kinh Kim Cang nói: tất cả pháp hữu vi như mộng, huyễn, bọt, bóng, như sương cũng như điện, nên quán tưởng như vậy. Tất cả pháp hữu vi, tại sao gọi là pháp hữu vi? Bởi vì chúng sanh ở trong ba cõi sáu đường khởi tâm động niệm, lời nói hành vi đều là pháp hữu vi, thấy đều hư giả cả, như mộng, huyễn, bọt, bóng. Lúc chúng ta nằm mơ chưa tỉnh, bất cứ chuyện gì trong mơ thấy đều chân thật, là khổ, chịu khổ trong mơ, là vui, hưởng vui trong mộng. Nhưng đối với người không ngủ, nó là hư giả, chẳng phải là chân thật. Bởi vì cảnh giới trong mơ không có ở thế gian này, chỉ có tâm ý thức hiển hiện mà thôi. Nếu như anh ta tỉnh dậy, trong mơ dù trải qua sự khổ vui trong trăm năm, nghìn năm đi nữa, cũng lập tức biến mất. Nếu anh ta không ngủ thì giấc mơ cũng chẳng có, làm gì có giấc mộng trăm nghìn năm. Vì thế, cảnh giới lúc tỉnh không có chiêm bao, chỉ có người nằm chiêm bao mới có giấc mơ đó, mà giấc mơ đó cũng chẳng chân thật. Cuộc đời chúng ta từ nhiều kiếp đến nay đều là giấc chiêm bao lớn. Từ trước đến nay không tỉnh thức, dù cho chúng ta hiện tại ở nơi đây vẫn là giấc mơ, nhưng người học Phật, phương hướng tiến tới của họ từ trong trạng thái mơ chuyển sang trạng thái tỉnh. Người không học Phật, từ giấc chiêm bao này bước vào giấc chiêm bao khác, không có cơ duyên tỉnh thức, vẫn chịu sự khổ vui trong giấc chiêm bao mà thôi. Cuộc đời đương nhiên khổ nhiều vui ít, cho nên chỉ chịu khổ trong giấc chiêm bao. Câu danh hiệu này là công đức huân tu từ nhiều kiếp đến nay của Phật A-di-đà là chân thật. Niệm một tiếng, hai tiếng có thể vượt hơn tội nghiệp của chúng ta đã tạo nghìn trăm ức kiếp. Dù niệm một hai tiếng cũng lập tức tin nhận, lập tức mạng chung, lập tức giảng sanh, sanh tử luân hồi từ nhiều kiếp đến nay lập tức dừng lại. Vì thế, từ nay về sau, lúc nào chúng ta tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà thì lúc ấy sanh tử luân hồi từ nhiều kiếp đến nay sẽ chấm dứt. Sanh tử luân hồi từ nhiều kiếp đến nay ngay lập tức đoạn trừ, không còn trở ngại luân hồi nữa. Lúc nào mạng chung thì lúc đó giảng sanh về thế giới cực lạc, cho nên không thể nghĩ bàn. Đây là 8 câu hỏi đáp phần cuối quyển thượng trong giảng sanh luận chú, chỉ rõ cơ của vị hành đạo. Không đoạn phiền não vẫn đắc phần niết bàn. Trong giảng sanh luận chú quyển hạ, khi giải thích trang nghiêm thanh tịnh công đức thành tựu, Tổ sư Đàm Loan giải thích loại cơ này rằng: có kẻ phàm phu phiền não thành tựu, cũng được giảng sanh về tịnh độ của Phật A-di-đà. Nghiệp trói buộc trong ba cõi rốt cuộc không dắt đi được. Đây là không đoạn trừ phiền não mà đắc phần niết bàn. Làm sao có thể nghĩ bàn? Cũng chính là nói, hạng phàm phu chúng ta phiền não đầy dẫy, bản chất là phiền não, giống như bản chất của than là đen. Chúng ta vừa sanh ra có mắt, mũi, tai, nếu lìa khỏi mắt, mũi, tai thì không giống người nữa. Chúng ta vừa sanh ra, nội tâm toàn bộ là phiền não, lìa những phiền não này thì chẳng phải phàm phu, cho nên nói phiền não thành tựu. Loài chúng sanh này đầy phiền não, chẳng thanh tịnh gì cả, nhưng họ cũng có thể giảng sanh về thế giới cực lạc. Dây thần trong ba cõi sáu đường không buộc họ được. Ngay khi không đoạn trừ được phiền não cũng đã được thành phần niết bàn rồi. Việc này quả thật không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn ở chỗ nào? Nằm ngay chỗ nguyện lực cứu độ của Phật A-di-đà. Không pháp nào dễ hơn vị hành đạo. Viên đốn giảng tốc. Bởi thế, Tổ sư Đàm Loan xếp nan hành và vị hành ở phần đầu. Hơn nữa, nhấn mạnh về vị hành đạo có hàm nghĩa, cho thấy luận giảng sanh này chính là pháp môn tịnh độ và cũng là pháp môn nguyện lực cứu độ của Phật A-di-đà. Vị hành đạo không khó khăn, đồng thời không chỉ là đạo dễ thực hành mà còn là cảnh giới tối cao của Đại Thừa, là pháp môn mau nhất trong các pháp môn bất thoái, cũng chính là viên, đốn, giảng, tốc. Viên, tại sao gọi là viên? Pháp đầy đủ tất cả các pháp nên gọi là viên. Đốn, tại sao gọi là đốn? Đời nay tu hành, đời nay chứng đắc nên gọi là đốn. Đương nhiên pháp môn tịnh độ là pháp môn tính tâm, là pháp môn xưng danh hiệu Phật. Ngay ở trong tính tâm xưng danh, tuy không tu mà công đức rất lớn. Vì thế không tu cũng giống như tu, cho nên là viên đốn giảng tốc, đơn giản mà lại mau chóng. Điều này ở đoạn văn trên là triển khai tông chỉ nói rõ nội dung, xuất hiện trong đoạn văn bàn về nan hành đạo và dị hành đạo. Pháp mau thành Phật nhờ nguyện lực của Phật A-di-đà. Vừa giảng điểm thứ nhất là bàn về hai môn nan hành đạo và dị hành đạo, sau đó giảng về cơ của dị hành đạo. Tiếp theo sau, phải từ giảng sanh luận chú mà xem pháp của dị hành đạo. Pháp môn dị hành đạo này là pháp môn cứu độ của Phật A-di-đà. Ở đây giảng đại khái. Trong giảng sanh luận chú phân tích rất logic. Đoạn cuối cùng trong quyển hạ của giảng sanh luận chú nói về pháp dị hành đạo, chính là lý do dị hành đạo là dễ, nguyên nhân nằm chỗ nào. Đầu tiên, Tổ sư Đàm Loan lấy phương thức hỏi đáp để nói: có nhân duyên gì mà có thể khiến cho môn dị hành đạo này mau chóng đạt đến A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề? Tìm về nguồn gốc, Phật A Di Đà là tăng thượng duyên. Tổ sư Đàm Loan tự hỏi và trả lời rằng: nguyên nhân mau đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tìm về nguồn gốc, chính là lấy Phật A Di Đà làm tăng thượng duyên, không dùng sự tu hành của chúng ta làm tăng thượng duyên. Vì thế, nguyên nhân pháp môn dị hành đạo này mau chóng về căn bản chính là do sức của Phật A Di Đà, chẳng phải do công phu tu hành của chúng ta. Tổ sư Đàm Loan lại nói: chúng sanh giảng sanh về tịnh độ cực lạc cho đến hàng Bồ Tát, nhân thiên ở cõi kia khởi các hạnh đều do sức bản nguyện của Phật A Di Đà. Nói khác đi, hệ chúng sanh giảng sanh về thế giới cực lạc cho đến hàng Bồ Tát đã giảng sanh về thế giới cực lạc, việc cứu độ chúng sanh của những Bồ Tát này làm đều nương vào sức bản nguyện của Phật A Di Đà. Tổ sư Đàm Loan lại nêu ra câu hỏi: tại sao nói điều này? Tại sao nói như vậy? Do nguyên nhân gì? Tổ sư Đàm Loan tiếp tục tự trả lời: nếu chẳng phải Phật lực thì 48 đại nguyện không có tác dụng. Bởi vì có Phật lực, nếu như không có sức của Phật A Di Đà thì 48 đại nguyện không có tác dụng. Như vậy, Phật A Di Đà phát 48 đại nguyện rốt cuộc để làm gì? Chính là để khiến cho hạng phàm phu phiền não như chúng ta đây không đoạn trừ phiền não cũng được giáng sanh về thế giới cực lạc. Này lấy ba nguyện dùng để chứng minh ý của nghĩa này. Tổ sư Đàm Loan nói: hiện tại để trích dẫn ba lời nguyện và chứng minh lời nói vừa giảng là chân thật. Tiếp theo, trích dẫn ba nguyện. Nguyện thứ 18, nguyện thứ 11, nguyện thứ 22.